Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Chủ nhật hôm nay, 11 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài gia đình phản ánh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế nào. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài lịch sử các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe, Mexico. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong mọi thành phần ở Italia hợp lực giúp giải quyết tình trạng thất nghiệp của giới trẻ và Ngài cảm ơn sự cộng tác giúp đỡ của Italia để người kế vị Thánh Phêrô có thể phục vụ giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn tại Phủ Tổng thống Italia sáng hôm qua mùng 10 tháng 6 nhân cuộc viếng thăm chính thức tại đây. Ngài viếng thăm đáp lễ cuộc viếng thăm của Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella tại Vatican ngày 18 tháng 4 năm 2015 sau khi ông mới được bầu làm Tổng thống. Đến Điện Quirinale vào lúc 11 giờ sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha đã hội kiến với Tổng thống Mattarella và trao đổi quà tặng. Ngài cũng dừng lại tại nhà nguyện Đức Mẹ truyền tin ở trong dinh Tổng thống, rồi sau đó có phần trao đổi diễn văn. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những thách đố mà Italia cũng như nhiều nước Âu Châu đang phải đương đầu, như nạn khủng bố quốc tế, được dưỡng nuôi bằng trào lưu cực đoan, hiện tượng di dân gia tăng với chiến tranh và những chênh lệch xã hội và kinh tế tại nhiều miền trên thế giới. Nhiều thế hệ trẻ khó tìm được công ăn việc làm xứng đáng và tình trạng này không tạo điều kiện cho việc thành lập các gia đình mới và có con cái. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Italia qua hoạt động quảng đại của các công dân và sự dấn thân của các tổ chức đang tận dụng tài nguyên tinh thần dồi dào của mình để biến những thách đố vừa nói thành những cơ hội giúp tăng trưởng và có những cơ may mới.
Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi nỗ lực của Italia trong việc đón tiếp và giúp đỡ người di dân và tị nạn, cũng như trợ giúp dân chúng tại những vùng bị động đất. Riêng về vấn đề kiến tạo công ăn việc làm, Đức Thánh Cha nhận xét rằng cần có một sự hợp lực và những sáng kiến để các nguồn tài chánh được dùng để phục vụ cho đối tượng rộng lớn và có giá trị xã hội, thay vì để chúng bị lấy mất và phân tán trong những cuộc đầu tư chủ yếu là cầu cơ, tạo nên một sự thiếu dự phóng dài hạn, thiếu quan tâm đến vai trò thực sự của những người kinh doanh và xét cho cùng. Đó là một sự yếu đuối, một bản năng chạy trốn trước những thách đố của thời đại chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao sự cộng tác của giáo hội và nhà nước Italia, chiếu theo Hiệp định Laterano được ký kết giữa Tòa Thánh và Italia. Đặc biệt, hình thức của đặc tính đời tại đây không có nghĩa là đố kỵ và xung đột giữa giáo hội và nhà nước, nhưng có đặc tính thân hữu và cộng tác trong sự phân biệt nghiêm túc về thẩm quyền. Giữa giáo hội và nhà nước Italia có sự cộng tác rất tốt, mang lại lợi ích cho cá nhân và toàn thể cộng đồng quốc gia. Vào cuối buổi viếng thăm của Đức Thánh Cha, tại khuôn viên điện Quirinale, Ngài và Tổng thống Mattarella đã chào thăm khoảng 300 thiếu nhi được mời, các em từ những vùng bị động đất ở miền trung Italia.
Vatican, Đức Thánh Cha ra lệnh tối hậu cho các linh mục thuộc giáo phận Ahiara thuộc Nigeria bên Phi Châu, một là tuân lệnh ngài, hai là sẽ bị cấm thi hành các chức vụ thánh. Giáo phận Ahiara thuộc bang Imo ở miền nam Nigeria có 423.000 tín hữu công giáo và 110 linh mục triều. Từ 5 năm nay, nhiều linh mục trong giáo phận này không chấp nhận Đức Giám mục bản quyền Peter Ebera Okpaleke, do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm hồi năm 2012, vì Đức Cha không cùng một bộ tộc như các linh mục ở địa phương. tình trạng này kéo dài gây gương mù cho các tín hữu. Hôm mùng 8 tháng 6 vừa qua, một phái đoàn của giáo phận Ahiara do Đức Hồng Y Chôn Olorun Femi Onayekan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja hướng dẫn, gồm 9 người đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Từ 4 năm nay, Đức Hồng Y là giám quản tông tòa giáo phận này. Thông cáo sau đó của phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha đã cứu xét kỹ lưỡng và nói về tình trạng không thể chấp nhận được tại Ahiara và giành quyền đưa ra các biện pháp thích hợp. Theo thông tin phổ biến hôm mùng 9 tháng 6 vừa qua trên mạng của Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama thuộc giáo phận Jos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria và cũng được đăng trên mạng của hãng tin Fides thuộc Bộ Truyền giáo, Đức Thánh Cha đã ra lệnh cho các linh mục thuộc giáo phận Ahiara trong vòng 30 ngày phải viết thư hứa vâng phục ngài và chấp nhận vị giám mục đã được bổ nhiệm cho giáo phận. Linh mục nào không viết thư sẽ bị cấm thi hành chức vụ thánh và phải rời bỏ chức vụ hiện nay. Theo thông tin của Đức Tổng Giám mục Kaigama, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ trường hợp này không phải là vấn đề óc bộ tộc, nhưng là một toan tính chiếm đoạt vườn nho của Chúa, như dụ ngôn những kẻ làm vườn nho giết người được chủ sai tới kể trong tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 21 từ câu 33 đến 44. Những kẻ chống đối Đức Cha Ốc Paleka đảm nhận giáo phận là những người muốn phá hoại giáo hội. Đó là điều không được phép.
Theo lệnh của Đức Thánh Cha, mỗi linh mục thuộc giáo phận Ahiara, dù đang ở Nigeria hay ở nước ngoài, phải viết thư cho ngài để xin lỗi vì tất cả chúng ta đều chia sẻ đau buồn chung này. Mỗi linh mục phải bày tỏ sự vâng phục hoàn toàn đối với Đức Giáo Hoàng, bày tỏ sự sẵn sàng đón nhận vị giám mục mà Đức Thánh Cha bổ nhiệm và gửi tới. Thời hạn để thi hành lệnh này là từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 tới đây. Đức Tổng Giám mục Kaigama nhận xét rằng lệnh của Đức Giáo Hoàng có vẻ nghiêm khắc, nhưng sở dĩ Đức Giáo Hoàng yêu cầu như thế vì dân Chúa bị gương mù gương xấu. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng những kẻ nào gây gương xấu thì phải chịu hậu quả. Đức Cha Opaleke, vị giám mục bị phản đối, cũng thuộc phái đoàn 9 người được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ngài được bổ nhiệm hồi năm 2012. Sau khi có tin bổ nhiệm này, nhiều giáo sĩ địa phương đã phản đối, gửi kiến nghị lên Đức Giáo Hoàng, yêu cầu ngài chọn một giáo sĩ địa phương để bổ nhiệm làm giám mục. Đức Cha Opaleke là người thuộc bang Amabra, giáp với bang Imo về phía Bắc. Ngài đã được truyền chức giám mục hồi tháng 5 năm 2013 trong một chủng viện tại Tổng giáo phận Oweri.
Roma, chiều ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến khu vực San Callisto, một lãnh thổ ngoại địa của tòa thánh, để khánh thành trụ sở mới của tổ chức Scholas Occurrentes. Tổ chức này do chính ngài thành lập cách đây 20 năm, khi còn là Tổng Giám mục Giáo phận Buenos Aires, thủ đô Argentina, và nay trở thành một tổ chức quốc tế thuộc quyền tòa thánh và hiện diện tại 190 quốc gia, như một hệ thống quy tụ 446.133 trường học và các mạng giáo dục thuộc mọi tôn giáo và đời, công cũng như tư. Mục đích căn bản của Scholas Occurrentes là thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ để phục vụ hòa bình qua việc giáo dục và kỹ thuật, nghệ thuật và thể thao. Trong thực tế, tổ chức này là một phong trào sinh viên học sinh lớn nhất thế giới hiện nay. Lên tiếng trong lễ khánh thành, Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại thứ văn hóa gạt bỏ và loại trừ. Ngài nói, tại Scholas Occurrentes, không ai là người không, nhưng tất cả đều có một giá trị. Dù là một viên sỏi nhỏ, nó cũng có một chức vụ và khả năng trên thế giới. Tổ chức Scholas Occurrentes theo đường hướng ấy hoạt động cho sự hội nhập, thường là trong lĩnh vực giáo dục, làm sao để mọi người đều có được cùng cơ may, nhất là những người trẻ đang đối diện với cuộc sống và chuẩn bị hoạt động trong xã hội ngày mai. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác đối với những thiệt hại của sự hoàn cầu hóa. Hiện tượng này tự nó có thể là tốt, nhưng nhiều khi nó có nguy cơ đồng loạt hóa, làm cho mọi người giống nhau một cách giả tạo. Sự toàn cầu hóa đích thực tôn trọng những khác biệt và chỉ xã hội nào chấp nhận những khác biệt thì mới có khả năng tăng trưởng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi.
Mỗi lần thức dậy, mỗi khi đi ngủ, trước bữa ăn, khi vào nhà thờ, và rất nhiều lần trong ngày, chúng con làm dấu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là lúc con tuyên xưng Chúa Ba Ngôi trong mọi khoảnh khắc cuộc đời. Dù chưa hiểu nhiều, nhưng con tin và con dần nhận thấy dấu ấn của Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời con. Chuyện kể rằng, ngày xưa có vị thánh thông thái nọ, muốn giải nghĩa tường tận về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, ngài cố gắng mãi mà vẫn chưa được. Thế là ngài đi bộ dọc bờ biển để vừa giải trí cho thông thoáng, vừa tiếp tục ngẫm nghĩ. Ngài gặp một em bé chơi bên bờ biển. Bé lấy vỏ sò để múc nước đổ vào cái lỗ nhỏ. Ngạc nhiên, thánh nhân dừng lại hỏi bé, bé đang làm gì thế? Bé hồn nhiên đáp lại, con muốn tát cạn nước biển để đổ vào cái lỗ nhỏ này. Rồi bé biến mất. Thánh nhân vỡ lẽ ra nhiều điều, ngài hiểu rằng em bé kia chính là thiên thần mà Chúa gửi đến để soi sáng cho mình. Ngài hiểu rằng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi quá cao vời khôn giỏ và trí khôn bé nhỏ của mình chỉ hiểu được chút ít. Ngài thầm khiêm tốn tạ ơn Chúa và bình an bước tiếp. Chuyện kể rằng, có nhà truyền giáo kia đến vùng truyền giáo nọ, ngài hết sức yêu mến Chúa Ba Ngôi nên ngài ra sức giảng giải cho bà con, với hy vọng mọi người hiểu được Chúa Ba Ngôi và hết lòng yêu mến Chúa. Thấy bà con chăm chú lắng nghe, ngài lấy làm thích thú. Sau những bài giảng sôi nổi hùng hồn, cha hỏi lại bà con rằng, mọi người có tin Chúa Ba Ngôi không? Bà con vui vẻ đáp lại, tin chứ thưa cha, Chúa là Thiên Chúa mà. Cha hỏi tiếp, mọi người có hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà tôi giảng giải không? Bà con đáp lại hồn nhiên, hiểu hiểu thưa cha. Nghe thế, cha thêm phần phấn khởi. Bà con nói tiếp, 4 năm ngồi, tụi con còn tin nữa là, Ba Ngôi ăn thua gì thưa cha? Đến khúc này, cha tiêu nghỉu và không nói thêm được gì nữa. Chuyện kể rằng, có vị cha xứ nọ dạy giáo lý cho các em nhỏ. Cha cũng thích thú dạy về bài Chúa Ba Ngôi. Cha hỏi, Chúa cha có là Thiên Chúa không? Các em thưa, dạ có. Tiếp đến là các câu hỏi về Chúa Giêsu rồi về Chúa Thánh Thần, các em đều trả lời rất tốt. Cha lấy làm vui và tặng kẹo cho các em. Đến câu hỏi tiếp theo, cha nói, thế là có mấy Chúa? Các em đồng thanh hồn nhiên, dạ có 3 Chúa. Cha cụt cả hứng, đòi lại kẹo và cho các em ngưng học bữa đó. 3 câu chuyện trên thật hấp dẫn, thực tế và cụ thể, để nói về mầu nhiệm khôn lường. Ý thức được sự cao cả khôn thấu của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, nên có nhà truyền giáo lão luyện nọ đã viết lại kinh nghiệm mục vụ của mình rằng, hầu hết người ta có thể hiểu được cuộc thương khó của Chúa Giêsu, ít người có thể kinh nghiệm được niềm vui đặc biệt của cuộc phục sinh của Chúa, và càng ít người có thể hiểu được phần nào đó về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Khi một thầy chủng sinh hỏi cha giáo nhiều về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, cha giáo bình thản đáp lại, nếu Chúa Giêsu không tỏ cho chúng ta, thì chúng ta chẳng bao giờ biết. Trước đây, Thiên Chúa tỏ cho dân Do Thái rằng, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Và Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta rằng, Thiên Chúa duy nhất ấy có 3 ngôi, là Cha, Con và Thánh Thần. Cha giáo nói tiếp, nếu ai muốn hiểu mầu nhiệm ấy, thì hãy tập trung vào cuộc đời Chúa Kitô và xin ơn, tập sống, tập nhìn, tập nghe Chúa, rồi dần dần sẽ hiểu. Và hiểu như thế nào cũng còn tùy ơn Chúa ban cho từng người theo nhiều cách thế khác nhau. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và suy ngẫm chính những lời mà Chúa Giêsu nói với chúng ta, nói với các môn đệ. Những lời này trực tiếp nói với Chúa Ba Ngôi, đó là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nói, Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con chưa thể hiểu được, bây giờ các con chưa có sức chịu nổi. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dạy cho các con biết tất cả sự thật, vì Ngài không tự mình mà nói, nhưng Ngài đã nghe những gì thì sẽ nói như vậy. Và Ngài sẽ nói cho các con những việc sẽ phải làm. Ngài sẽ làm vinh danh Thầy, vì Ngài lãnh nhận tất cả từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Chúa Cha có đều là của Thầy. Thế nên như Thầy đã nói, Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chi Thánh, Ngài đang ngắm nhìn chúng con trong mọi cảnh huống cuộc đời. Chúng con đây, nơi thì hòa bình, nơi thì chiến tranh, nơi giàu có, nơi nghèo khó, nơi sáng sủa, nơi tăm tối, nơi hạnh phúc, nơi khổ đau, người cười kẻ khóc, người no kẻ đói, người sống kẻ chết, với mọi màu da, sắc tộc, văn hóa, ngôn ngữ. Xin cho con nhận thấy rằng Chúa biết hết mọi sự, Chúa thấy mọi người, và Chúa đang tìm mọi cách để cứu độ chúng con, để yêu thương chúng con. Xin cho con sống tình con thảo với Chúa Cha, sống người môn đệ trung thành với người anh em trung tín của Chúa con, sống như người học trò nhanh nhạy của vị Thầy nội tâm là Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài cao sang nhưng thật gần con, Ngài cao siêu nhưng rất cụ thể, Ngài cao cả nhưng khiêm tốn giản dị. Xin cho con gặp được Ngài trong cõi lòng và trong cuộc đời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài gia đình phản ánh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế nào.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay phụng vụ cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm trọng đại của Kitô giáo. Trong tông huấn về gia đình ban hành năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng gia đình phản ánh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thế thì dựa vào đâu mà so sánh gia đình với Chúa Ba Ngôi? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Việc so sánh gia đình với Chúa Ba Ngôi không phải là chuyện mới lạ. Trước đây, các Đức Giáo Hoàng Giang Phao Đô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16 đã đề cập tới đề tài này. Và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đã tóm lại ở số 2205 như sau. Gia đình Kitô giáo là sự hiệp thông giữa các nhân vị, là dấu vết của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Hoạt động sinh sản và giáo dục của gia đình là phản ánh công trình tạo dựng của Chúa Cha. Gia đình được kêu gọi tham dự vào việc cầu nguyện và đọc lời Chúa để củng cố gia đình trong đức mến. Gia đình Kitô giáo có sứ vụ loan báo tin mừng và truyền giáo. Cái điều đáng chú ý là tông huấn niềm vui tình yêu nhắc tới mầu nhiệm Ba Ngôi 12 lần. Trước hết, tôi xin điểm qua những đoạn văn của tông huấn. Kế đó, chúng ta sẽ tìm hiểu những cơ sở của sự so sánh. Nói một cách tổng quát, đề tài Chúa Ba Ngôi xuất hiện ở các số sau đây. 11, 29, 63, 71, 72, 86, 161, 314, 324 và 325. Sự phân phối không đều trong các chương. Chúng ta hãy rảo qua mục đục thì sẽ thấy. Sau nhập đề, tấm huấn được chia thành 9 chương. Chương 1 mang tựa đề Dưới ánh sáng lời Chúa. Ở số 11 chúng ta thấy lần đầu tiên tông huấn đề cập đến đề tài này như sau. Mối tuyên quan đem lại kết quả của vợ chồng trở nên một hình ảnh để hiểu và mô tả mầu nhiệm của chính Thiên Chúa. Vì trong ánh mắt của Kitô giáo về Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa được chiêm ngắm với tư cách là Cha, Con và Thánh Thần tình yêu. Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hiệp thông của tình yêu và gia đình là phản ánh sống động của sự hiệp thông đó. Như vậy, đề tài đã được phác họa với thuật ngữ hiệp thông của tình yêu. Cũng nên lưu ý là bên cạnh chủ đề Chúa Ba Ngôi, tông huấn còn giới thiệu một gương mẫu khác là Thánh gia Nazareth. Chương 2 trình bày tình trạng và những thách đố của các gia đình hôm nay. Mầu nhiệm tam vị không được đề cập ở trong chương này. Sang chương 3 bàn về ơn gọi gia đình. Tông huấn nói rằng gia đình có thể gọi là giáo hội tại gia, trong đó các nhân vị hiệp thông với nhau để phản ánh mầu nhiệm Thiên Chúa Tam Vị. Qua bí tích hôn phối, gia đình trở nên hình ảnh của một Thiên Chúa hiệp thông Tam Vị. Số 71 và 86. Một lần nữa, ý tưởng chính của mầu nhiệm ba ngôi là hiệp thông Tam Vị. Chương 4 dài nhất mang tựa đề là tình yêu trong hôn nhân. Tính Tam Vị của Thiên Chúa là tình yêu. Mầu nhiệm Tam Vị được trình bày ở các số 121 và 161. Hôn nhân chính là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Tuy cũng cần biết rằng có những người chọn độc thân chính khiết về nước trời để diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Trong chương 5, bàn về sự phong phú của tình yêu vợ chồng, Tông huấn nói rằng cha mẹ cộng tác với tình yêu sáng tạo của Chúa Cha, số 168. Với chương 6, Tông huấn chuyển từ phần lý thuyết sang phần thực hành mục vụ. Trong phần này, mầu nhiệm ba ngôi chỉ được nói tới ở chương cuối cùng, tức là chương 9, bàn về lãnh đạo hôn nhân và gia đình. Đặc trưng của lãnh đạo hôn nhân là mối tình hiệp thông. Sự hiệp thông này dựa trên việc tôn trọng tự do và độc hữu. Điều này phản ánh rõ rệt nhất nơi mầu nhiệm Tam Vị, số 324 và 325. Một nhưng là ba, ba nhưng là một. Tam Vị hiện diện trong đền thờ của mối hiệp thông vợ chồng. Cũng như Thiên Chúa ngự trị trong những lời tán tụng của dân Ngài, thì Ngài cũng ngự trị cách mật thiết trong tình yêu hôn nhân là tình yêu tôn vinh Ngài. Gia đình phản ánh tình yêu trao ban của Thiên Chúa Tam Vị, số 324.
Như vậy, mầu nhiệm ba ngôi được nhắc đến trong phần đạo lý trong năm chương đầu, đừng kể chương 2 nói đến những thách đố của hôn nhân vào thời nay, và trong chương cuối cùng. Nhưng các đoạn ấy có đào sâu thêm nội dung của mầu nhiệm không, hay chỉ nói lướt qua thôi thưa cha?
Không ai có thể hiểu thấu mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 234 đã lưu ý điều đó. Chúng ta chỉ có thể vận ra một vài khía cạnh để chiêm ngưỡng mà thôi. Điều mà thần học ngày nay muốn nêu bật hơn cả ở nơi mầu nhiệm này là sự hiệp thông, nghĩa là tương quan giữa duy nhất và đa dạng. Chỉ có một Thiên Chúa, chứ không có ba Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa duy nhất lại là ba, được gọi là ba ngôi vị, Cha, Con và Thánh Linh. Cha không phải là Con. Con không phải là Thánh Linh, Thánh Linh không phải là Cha. Thay vì nát óc để tìm hiểu tại sao như vậy, thì chúng ta hãy rút ra một bài học. Con người sinh ra không đơn độc lẻ loi, nhưng mà luôn hướng tới người khác. Mối dây liên kết giữa ta với người khác gọi là tình yêu. Tuy nhiên, trong tình yêu, cần phải duy trì một sự quân bình khá phức tạp. Một đàng, tình yêu có khuynh hướng muốn xóa tan sự ngăn cách giữa hai bên. Mình với ta tuy hai mà một, mang tới nguy cơ là một trong hai người sẽ mất đi cá tính của mình. Đó là nguy cơ của đồng nhất, xóa bỏ sự khác biệt giữa hai chủ thể. Một nguy cơ đối lại là tôn trọng sự khác biệt cá tính của mỗi chủ thể, đến độ không tìm thấy một điểm chung nào hết. Thiên Chúa Ba Ngôi muốn nói lên mẫu gương của sự tôn trọng vừa sự hợp nhất vừa sự khác biệt. Ba ngôi là ba chủ thể khác biệt, nhưng mà không phải là ba Chúa. Đối lại, sự duy nhất của một Thiên Chúa vẫn duy trì sự khác biệt của mỗi ngôi vị. Đây là mẫu gương cho mọi nếp sống cộng đoàn trong giáo hội biết duy trì sự quân bình giữa hợp nhất và đa dạng. Đó cũng là điều muốn áp dụng vào hôn nhân. Khi áp dụng hình ảnh ba ngôi vào hôn nhân, ta có thể nêu bật ba điểm như sau. Thứ nhất, người nam và người nữ có nhiều khác biệt về tâm lý và sinh lý. Nhưng mà nhờ tình yêu, hai người trở nên một. Một mà vẫn là hai. Tình yêu hôn nhân không xóa bỏ sự khác biệt giữa hai phái. Dĩ nhiên, khi so sánh với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, ta cần phải lưu ý rằng nơi Thiên Chúa không có sự khác biệt phái tích. Nhưng mà chỉ muốn nói lên việc một ngôi vị hướng về ngôi vị khác. Đó là điểm so sánh dựa trên những chương đầu của sách Sáng Thế, khi mà Thiên Chúa dựng nên con người, có nam, có nữ. Sách Sáng Thế chương 20, câu 18 và câu 24. Sự hướng về người khác không chỉ muốn nói lên khuynh hướng tự nhiên của hai người nam nữ muốn kết hiệp với nhau thành vợ thành chồng, nhưng còn muốn lưu ý tới khía cạnh trao ban của tình yêu. Đây là sự khác biệt giữa khuynh hướng tự nhiên giữa hai phái nam nữ mà động vật cũng có, với cái tình yêu ở nơi con người. Tình yêu đích thực ở tại ở chỗ trao ban chứ không chiếm đoạt. Tông huấn số 13 và số 161. Đây là một đặc tính mà người Kitô hữu chiêm ngắm ở nơi ba ngôi Thiên Chúa. Thánh Linh là kết quả của tình yêu trao ban hỗ tương giữa Chúa Cha và Chúa Con. Cũng dựa trên những chương đầu của sách Sáng Thế, Tông huấn ở số 10 nêu bật một khía cạnh thứ hai khi suy gẫm về mầu nhiệm cho ba ngôi, bàn về sự phong phú của hôn nhân. Hai người nam nữ kết hôn với nhau để sinh sản con cái, qua đó họ tham gia vào kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta không thể áp dụng việc sinh sản cho ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng mà trong Kinh Thánh Kính chúng ta tuyên xưng Chúa Cha là đấng sáng tạo, Chúa Con là đấng cứu chuộc, Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa. Cả ba điều này đều phản ánh ở trong hôn nhân Kitô giáo, khi mà ơn gọi của đôi vợ chồng không chỉ là sinh con đẻ cái, mà còn là nơi mà các phần tử thể hiện tình yêu hy sinh, và là nơi mà các phần tử giúp nhau nên thánh. Gia đình là một giáo hội tại gia, Tông huấn số 71 và 121. Một khía cạnh thứ ba của mầu nhiệm ba ngôi mang tính huyền nhiệm. Theo Đức Tin Công giáo, chúng ta biết rằng mỗi linh hồn sống trong ân sủng thì trở nên đền thờ của ba ngôi Thiên Chúa. Đó là đạo lý nói về sự cư ngụ của ba ngôi trong linh hồn, dựa trên đoạn văn của Tin Mừng Thánh Gioan chương 14 câu 23. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và cư ngụ với người đó. Điều được thực hiện trong tâm hồn của mỗi tín hữu cũng có thể áp dụng cho các gia đình. Mỗi gia đình là nơi cư ngụ của ba ngôi Thiên Chúa, Tông huấn số 314. Gia đình không chỉ là hình ảnh của ba ngôi, mà còn là nơi mà ba ngôi hiện diện. Theo hướng đó, chúng ta cũng có thể nói rằng gia đình là nơi loan báo tin mừng sự sống và tình yêu.
Nãy giờ chúng ta nói đến mầu nhiệm ba ngôi vị, nhưng thực tế trong hôn nhân chỉ có hai ngôi vị là vợ và chồng mà thôi. Như vậy vẫn còn thiếu cái gì đó phải không thưa cha?
Đúng thế. Trên đây chúng ta nói rằng sự so sánh chỉ muốn dừng lại ở chỗ nêu bật sự hòa hợp tình yêu giữa vợ chồng, chứ vẫn tôn trọng sự khác biệt cá tính. Nhưng mà mới chỉ có hai ngôi vị chứ chưa phải là ba ngôi vị. Đằng khác, tình yêu của đôi vợ chồng trở nên phong phú và đưa đến việc sinh sản con cái. Đến đây, sự so sánh phần nào hoàn bị hơn bởi vì kéo dài ra ba ngôi vị. Nhưng mà nó chỉ có thể áp dụng nếu gia đình có một con, chứ mà nếu có nhiều con thì số ba không còn được bảo toàn nữa. Thực ra chúng ta thấy rằng cái việc so sánh gia đình với mầu nhiệm ba ngôi còn nhiều thiếu sót. Nếu muốn tìm một khuôn mẫu hoàn hảo hơn thì phải lấy cái hình ảnh nơi Thánh Gia Nazareth. Từ thế kỷ thứ 14, những nhà thần học đã ví Thánh Gia Nazareth như là tam vị ở dưới thế, song song với mầu nhiệm tam vị ở trên trời. Nên lưu ý là cái sự so sánh này mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì không chỉ dừng lại ở ba nhân vật Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, nhưng mà cái điểm then chốt ở chỗ là Chúa Giêsu là một ngôi vị Thiên Chúa.
Như thế Thánh Giuse đóng vai của Chúa Cha, còn Đức Mẹ là Thánh Linh phải không ạ?
Không hẳn như vậy. Ta thấy có sự đảo ngược thứ tự. Và nhà thần học hồi thế kỷ thứ 17 cho rằng Đức Mẹ đóng vai của Chúa Cha, xét vì người đã sinh ra Đức Giêsu về nhân tính, cũng giống như Chúa Cha sinh ra Chúa Con xét về thiên tính. Thánh Giuse thì tượng trưng cho Thánh Linh như là tình yêu ẩn mình. Thông thường Thánh Giuse giữ vai trò Chúa Cha để mà che chở Giêsu, còn Đức Mẹ tượng trưng cho tình yêu. Dù sao trong tam vị trên trời thì Chúa Cha là nguyên ủy, còn trong tam vị ở dưới đất thì Chúa Giêsu là nguyên ủy. Dù sao tuy có nhiều lối để so sánh đối chiếu khác nhau, nhưng mà cái thuật ngữ Thánh Gia Nazareth là tam vị dưới trần thế được nhiều vị giáo hoàng cận đại sử dụng, chẳng hạn như là Đức Thánh Cha Pio thứ 12, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Biển Đức thứ 16 và dĩ nhiên là Đức Thánh Cha Francisco nữa, cho những buổi đọc kinh truyền tin vào dịp lễ thánh gia.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài lịch sử các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe, Mexico.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các biến cố quan trọng ghi đậm dấu trong lịch sử giáo hội và đất nước Mexico, không thể quên các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Đền thánh kính Đức Mẹ tại đây là trung tâm thánh mẫu có đông tín hữu và du khách viếng thăm nhất thế giới, hàng năm lên tới hơn 20 triệu người. Người được Đức Mẹ hiện ra là ông Juan Diego, thổ dân Cuautitlan, thuộc lớp trung lưu Machehuales, sinh năm 1474 và qua đời năm 1548. Năm 1524, khi được 50 tuổi, ông xin theo đạo và được rửa tội lấy tên thánh là Juan Diego, cùng với vợ là bà Malin xin lấy tên thánh là Maria Lucia. Juan Diego rất chăm chỉ sống đạo, thường xuyên lãnh nhận các bí tích và đi học thêm giáo lý để hiểu biết về Chúa nhiều hơn, không nề quản hy sinh vì đường xá xa xôi và thời tiết xấu. Chỉ 4 năm sau khi gia nhập giáo hội, bà Malin xin vợ ông qua đời. Kể từ đó, Juan Diego hướng chọn cuộc sống về Thiên Chúa. Sáng ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 12 năm 1531, đang khi Juan Diego tới nhà thờ thánh giá Tlatelolco để học giáo lý, thì Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với ông. Khi đi ngang qua đồi Tepeyac, ông nghe có tiếng chim hót với tiếng vọng ngọt ngào như nhạc thiên thai. Đây là tiếng hót của loại chim nhiều màu rất đẹp ở Mexico. Ngạc nhiên, ông bắt đầu tự hỏi, lẽ nào tôi lại là người xứng đáng được nghe điều đang nghe? Hay có lẽ tôi đang mơ chăng? Tôi đang ở đâu đây? Có lẽ trong vườn địa đàng mà ông bà cha mẹ chúng tôi thường nói tới? Hay có lẽ tôi đã ở trên trời rồi? Trong khi ông nhìn chung quanh thì bất thình lình, tiếng chim hót im bặt và ông nghe có tiếng người ở xa xa gọi tên ông. Khoan bé nhỏ ơi, Juan Diego nhỏ bé ơi.
Không chút sợ hãi, ông hài lòng tiến bước về phía đồi. Khi lên tới đỉnh đồi, ông nhận thấy có một bà đứng thẳng mời ông đến gần. Khi đứng trước mặt bà, Khoan bàng hoàng nhận ra vẻ đẹp siêu phàm của bà. Áo bà rạng ngời như mặt trời. Tảng đá bà đặt chân lên trên xem ra là một món trang sức bằng đá quý và mặt đất rạng ngời như cầu vồng. Ông quỳ xuống và cảm động lắng nghe lời dịu dàng và dễ thương của bà. Khoan bé nhỏ nhất trong các con của mẹ, con đang đi đâu đấy? Ông trả lời, thưa bà và là bé gái của con phải đi tới nhà mẹ ở Mexico, Tlatelolco, để tiếp tục học các mầu nhiệm của Chúa do các linh mục của chúng con, các thừa tác viên của Chúa dạy dỗ. Khi đó, bà bày tỏ với tôi ước muốn của bà. Con hãy hiểu rõ rằng con là đứa con bé nhỏ nhất của mẹ, và mẹ luôn luôn là Đức Thánh Trinh Nữ Maria, mẹ của Thiên Chúa thật, suối nguồn sự sống, mẹ của Đấng Tạo Hóa, là Đấng hiểu biết tất cả, là Chúa của trời đất. Mẹ rất ước ao có một đền thờ được xây cất cho mẹ ở đây, nơi mẹ có thể cho thấy và cống hiến tình yêu của mẹ, sự cảm thương, trợ giúp và chở che của mẹ, bởi vì mẹ là mẹ thương xót của các con. Cho con và cho tất cả mọi người dân của vùng đất này, cho những người khác sùng kính khẩn cầu mẹ với lòng tin tưởng. Nghe các lời than van của họ và giải quyết các đau đớn, khó khăn và khổ sở của họ. Để thực hiện điều lòng nhân từ của mẹ muốn, con hãy đến tòa giám mục Mexico và nói với Đức Giám mục rằng mẹ đã sai con và mẹ ước muốn ngài xây cho mẹ một đền thờ trên bãi đất trống. Con hãy nói với ngài một cách chính xác những gì con đã thấy và đã nghe. Hãy chắc chắn là mẹ sẽ biết ơn con nhiều lắm, mẹ sẽ thưởng công cho con và mẹ sẽ làm cho con hạnh phúc và con sẽ gặt hái phần thưởng cho cố gắng và sự mệt nhọc chu toàn sứ mệnh của mẹ. đó, con đã nghe lệnh của mẹ. Con ơi, con bé nhỏ nhất của tất cả. Vậy bây giờ, con hãy đi và dấn thân làm mọi sự. Ông khoan cúi đầu và nói, thưa bà, con đi ngay và thi hành lệnh của bà. Bây giờ tôi tớ khiêm hạ của bà, xin kính chào bà. Khoan đi xuống đồi và lại theo con đường dẫn thẳng tới Mexico. Anh vào thành phố và tới thẳng tòa giám mục. Giám mục thời đó là Đức cha Khoan de Zumarraga, dòng Francisco. Anh xin gặp ngài để nói lại sứ điệp của Đức bà Thiên Quốc. Nhưng Đức giám mục không tin anh. Khoan ra về chán nản và buồn sầu vì đã không thành công trong sứ mệnh được giao phó.
Trong cùng ngày, ông quay trở về lên đỉnh đồi và thấy Đức mẹ đang đợi mình trên đó. Ông quỳ xuống và nói, thưa bà, bé nhỏ nhất trong các con gái của con, bé gái của con đã thông truyền sứ điệp của bà cho Đức giám mục. Tuy đã tiếp đón con cách dễ thương, nhưng ngài đã không tin con. Có lẽ ngài nghĩ đó là điều con bịa đặt ra chăng? Vì thế con tha thiết xin bà và là bé gái của con giao phó nhiệm vụ này cho một người khác quan trọng hơn. Như thế để cho người ta tin vào bà, bởi vì con là một người không có giá trị gì, một sợi dây mong manh, một cái thang bé nhỏ bằng gỗ, một cái đuôi, một chiếc lá. Con phát xuất từ dân nghèo, nhưng mẹ, bé gái của con, bé gái nhỏ nhất của con. Thưa bà gửi con tới một nơi quá cao sang đối với con, và con không lui tới. Con xin lỗi nếu con làm bà không hài lòng, và nếu con làm bà giận. Bà Chúa và chủ của con. Đức Trinh Nữ rất thánh trả lời, hãy lắng nghe con của mẹ, con nhỏ nhất. Hãy biết rằng các tôi tớ mẹ thì nhiều lắm, họ có thể thi hành các mệnh lệnh của mẹ, nhưng con cần phải giúp mẹ. Con nhỏ của mẹ, mẹ truyền cho con ngày mai lại đến gặp Đức Giám Mục. Hãy nói với ngài là con đến nhân danh mẹ và tuyên bố với ngài ý muốn của mẹ, nghĩa là việc xây một đền thờ. Con hãy nói với ngài là chính mẹ, Đức Thánh luôn luôn đồng trinh Maria mẹ Thiên Chúa sai con. Juan Diego trả lời, bà của con và bé gái của con không muốn làm mẹ buồn, con sẽ trung thành chu toàn sứ mệnh, không kể việc du hành mệt nhọc và có lẽ cả việc không chấp thuận của Đức Giám Mục nữa. Chiều mai con sẽ đem câu trả lời tới cho mẹ, và bây giờ con phải đi đây, con gái bé nhỏ nhất, bé gái và bà của con. Trong khi chờ đợi, xin mẹ hãy an nghỉ. Sáng hôm sau là Chúa Nhật, Juan Diego rời nhà và hướng về Tlatelolco để học giáo lý và với ý định chắc chắn là thưa chuyện với Đức Giám Mục. Sau khi tham dự thánh lễ và phải xếp hàng chờ đợi lâu, anh được Đức Giám Mục tiếp kiến. Để kiểm thực sự việc, Đức Giám Mục hỏi ông nhiều điều và Juan trả lời một cách rất chính xác. Khi đó Đức Giám Mục xin Đức Mẹ cho một dấu chỉ và gửi mấy người giúp việc ngài đi theo để quan sát Khoan từ xa. Nhưng khi tới đồi Tepeyac, họ không thấy ông Khoan đâu nữa. Trong khi đó, Khoan đang tường thuật cho Đức Trinh Nữ rất thánh câu trả lời của Đức Giám Mục. Vừa trông thấy ông, Đức Bà nói, tất cả mọi điều ấy rất tốt, con nhỏ của mẹ. Con trở lại đây ngày mai cho dấu chỉ mà ngài đã xin. Khi đó ngài sẽ tin mẹ và không nghi hoặc cũng không nghi ngờ gì con nữa. Và hỡi con nhỏ của mẹ, hãy biết rằng mẹ sẽ trả công cho tất cả sự mẫn cán, mệt nhọc và dấn thân của con. Bây giờ con hãy chạy đi và mẹ chờ con ngày mai tại đây. Hôm sau là ngày thứ hai, Khoan không thể đến nơi hẹn được vì chiều hôm trước khi trở về nhà, ông tìm thấy ông bác là Khoan Bernardino bị đau nặng. Ông liền đi tìm một thầy thuốc săn sóc bệnh tình cho bác, nhưng rất tiếc, mọi săn sóc đều vô ích. Vì vậy, chính ông bác Bernardino xin Khoan đi tìm một linh mục cho ông xưng tội và dọn mình chết lành.
Ngày thứ ba 12 tháng 12, trước khi trời sáng, Khoan đã lên đường hướng về Tlatelolco để tìm linh mục. Anh đi theo một con đường khác, vòng quanh đồi về hướng đông, như thế để đến thành phố Mexico nhanh hơn mà không bị Đức Mẹ giữ lại. Nhưng anh trông thấy Đức Mẹ từ trên đồi đi xuống. Khi tới gần, Đức Mẹ hỏi, có gì vậy con nhỏ của mẹ, con đang đi đâu thế? Sợ hãi và xấu hổ, Khoan cúi đầu thưa, bé gái của con gái rất bé nhỏ của con, thưa bà, con hy vọng bà hài lòng. Bà có được khỏe mạnh và bằng an sáng nay không, thưa bé gái của con? Con biết là bà sẽ buồn, nhưng một ông bác của con bị đau nặng vì bị lây bệnh dịch hạch. Con đi tìm một linh mục để giải tội cho ông. Con xin lỗi, xin hãy kiên nhẫn, con không lừa dối bà đâu. Ngày mai con sẽ mau mắn đến đây. Sau khi nghe các lời của Juan Diego, bà mẹ thương xót trả lời. Hãy nghe và hiểu rõ hỡi con của mẹ, đứa con bé nhỏ nhất trong tất cả. Đừng có gì khuấy động trái tim con. Đừng lo lắng vì cơn bệnh này cũng như vì bất cứ tai ương nào khác. Mẹ lại không phải là mẹ đang ở đây với con sao? Con không tìm thấy nơi nương ẩn dưới bóng mẹ sao? Mẹ lại không phải là sức khỏe của con sao? Thật may con lại không an nghỉ trong lòng mẹ sao? Con còn cần thứ gì nữa? Đừng buồn sầu và lo lắng nữa, kể cả cho cơn bệnh của bác con. Bởi vì ông sẽ không chết bây giờ đâu. Con hãy chắc chắn rằng trong lúc này ông sẽ khỏi bệnh. Khi nghe các lời yêu thương này, Juan Diego cảm thấy một sự ủi an sâu xa và với niềm vui chu toàn ý muốn của bà chúa thiên quốc, ông leo lên ngọn đồi khô cằn để hái các bông hồng Castilla tươi mát rực rỡ, nở ngoài mùa. Juan lấy chiếc áo choàng tin ma thô thiện của mình để đựng các bông hồng, ông lên đường đi thẳng tới thành phố Mexico. Tới tòa giám mục, ông quỳ gối trước Đức Giám mục và sau khi lập lại sứ điệp của Đức Mẹ, ông mở chiếc áo choàng cho tới lúc đó ông vẫn ôm chặt trước ngực ra. Khi các bông hồng Castilla vừa rơi xuống đất, thì xuất hiện trên áo choàng hình rất đẹp của Đức Nữ luôn luôn đồng trinh mẹ của Thiên Chúa, như chúng ta vẫn còn trông thấy trưng bày hiện nay trong đền thánh Đức Mẹ Tepeyac, được gọi là đền thánh Đức Bà Guadalupe.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.